truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau.
Sau gần 6 tháng thi công, công trình nhà văn hóa của tổ 10 phường Sa Sàng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tổ.
Trẻ em gái vị thành niên là đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Tuy nhiên, các em lại đang phải gánh chịu những áp lực xã hội từ việc học tập, lao động, kết hôn và sinh con. Tại tỉnh Thái Nguyên, trẻ em gái vị thành niên vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức để trưởng thành và phát triển toàn diện.
Trong suốt 30 năm công tác trong ngành công an, dù làm việc ở vị trí nào, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực cầm quân của mình bằng nhiều chiến công. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 7, tức ngày 7 tháng 6 năm Bính Thân, tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai pháp trường hạ Phật lịch 2560, Dương lịch 2016. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm trưởng ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên có sự tham dự của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố và đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh. Đây là mùa an cư lần thứ 10 được tổ chức tại chùa Phù Liễn với 45 tăng ni hành giả an cư. An cư là một truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đã được Đức Phật thiết lập khi Ngài còn tại thế và được kế tiếp thực hiện cho đến ngày nay. Bởi vào mùa hạ hay mưa gió, mùa sinh sản các loài sâu bọ, để khỏi dẫm đạp, tàn hại các loài vật trái hạnh từ bi. Trong 3 tháng hạ, người xuất gia không đi ra ngoài trừ khi có duyên sự quan trọng. Chính vì vậy, trong 3 tháng mùa hạ mỗi năm, các chư tăng ni cùng nhau vân tập về các trụ xứ tu học Phật Pháp, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, khép mình trong khuôn khổ, tạo nên sự bình ổn trong cộng đồng tăng lữ, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tu học, nhận thức đúng về con đường xuất gia ly dục, đoạn diệt khổ đau để thực hiện trọn vẹn bát chánh đạo. Mùa an cư Phật lịch 2560 năm nay, các tăng ni hành giả trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên sẽ được thông qua 3 môn học, kinh, luật, luận. Đó là những giáo lý căn bản trang bị cho mỗi tăng ni có đủ kiến giải về Phật học, nhằm thiết thực tịnh hóa thâm tâm, đi đến tự giác, tha giác. Bên cạnh đó, hạ trường kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ của tỉnh nói chuyện các chuyên đề về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Hàng tuần, hạ trường cũng sẽ tổ chức 4 buổi giảng pháp cho các Phật tử trong và ngoài tỉnh. Chiều ngày 8 tháng 7, Hội khuyến học thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên hiện có gần 69.000 hội viên sinh hoạt tại hơn 600 chi hội. Trong 6 tháng đầu năm 2016, hội đã tổ chức thành công hội nghị triển khai nhân rộng và đánh giá xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trao thưởng cho các giáo viên xếp loại giỏi xuất sắc cấp thành phố và cấp tỉnh năm học 2015-2016 với tổng số tiền trên 8 triệu đồng. Tại các hội cơ sở đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức khai mạc hè cho thiếu niên nhi đồng và trao thưởng cho các em học sinh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, Hội khuyến học cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện mô hình học tập giai đoạn 2016-2020. Trong đó có một số đơn vị thực hiện tốt như Hội khuyến học các phường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung. Phát biểu tham luận tại hội nghị, bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng cho biết, hiện nay Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng có trên 4.400 hội viên, chiếm 93% tổng số dân toàn phường. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên phường đã gây dựng được quỹ khuyến học toàn dân với tổng số tiền trên 210 triệu đồng và vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, từ đó đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
Cái cách làm sáng tạo và là chúng tôi vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài thì vận động từ cán bộ hội viên cho các gia đình xây dựng quỹ khuyến học gia đình là trực tiếp khen thưởng con em mình xong hàng năm thì có những gia đình mà đầu tư tới 60 triệu đồng trên một năm.
Từ nay đến cuối năm, Hội Khuyến học thành phố sẽ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường năm 2016, tổ chức biểu dương gia đình hiếu học giai đoạn 2013-2016 và hướng dẫn cơ sở bình xét các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập năm 2016.
Đoàn Thanh niên Báo Thái Nguyên vừa đến thăm và tặng quà sản phụ Phạm Thị Dung, thường trú tại xóm Nhà Thờ, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, hiện đang điều trị tại khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên. Chị Phạm Thị Dung sinh năm 1987, mang thai sinh đôi được 37 tuần tuổi. Do thai nhi có biểu hiện chậm phát triển và được chẩn đoán mắc hội chứng truyền máu song sinh, nên đã nhập viện cách đây hơn chục ngày để theo dõi. Ngày 8 tháng 7, nhận thấy thai nhi có những biểu hiện bất thường, nên các bác sĩ khoa sản Bệnh viện A đã mổ cấp cứu kịp thời, với hai bé cân nặng lần lượt là 1.700g và 1.500g. Trong đó, em bé nặng 1.500g được chẩn đoán bị thoát vị hoành, cần được mổ cấp cứu sớm tại tuyến trên mới có hy vọng sống. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình chị Dung rất khó khăn, cả gia đình trông vào thu nhập từ công việc xe ôm của chồng nên khó có khả năng lo liệu. Nhận được thông tin, Đoàn Thanh niên Báo Thái Nguyên đã kịp thời thăm hỏi và tặng số tiền 2,5 triệu đồng cho gia đình chị Dung, trích từ nguồn quỹ đoàn và một số cá nhân hảo tâm của Báo Thái Nguyên, đồng thời động viên gia đình sớm đưa bé đi bệnh viện tuyến trên để điều trị. Được biết, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cá nhân, tổ chức từ thiện, gia đình chị Dung đã đưa cháu bé đi phẫu thuật tại bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội. Cùng đi có ekip các bác sĩ thuộc khoa nhi Bệnh viện A Thái Nguyên để chăm sóc. Hiện tại gia đình chị Dung vẫn hết sức khó khăn, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Mọi tấm lòng hảo tâm có thể liên hệ trực tiếp với chị Phạm Thị Dung theo số điện thoại 0978 901 505.
Ngày 8 tháng 7, Ban Bảo vệ Dân phố Phường Túc Duyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38 của Chính phủ về bảo vệ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2006-2016. Tham dự hội nghị có Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, các thành viên trong Ban Bảo vệ Dân phố và nhân dân trên địa bàn phường. Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân địa phương, sự chỉ đạo và hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Công an phường, Ban Bảo vệ Dân phố phường Túc Duyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực cùng lực lượng công an phường duy trì an ninh trật tự tại địa phương, thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực nắm chắc tình hình địa bàn, tuần tra khép kín ngày đêm trên từng ngõ phố, phòng ngừa tội phạm và xử lý các vụ việc xảy ra. Qua các buổi họp tại tổ dân phố, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động cảm hóa những người lầm lỡ, tái hòa nhập cộng đồng, tham gia hòa giải tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác chuyên môn, Ban Bảo vệ Dân phố phường Túc Duyên được công nhận là lực lượng an ninh cơ sở tiêu biểu, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng thi công, công trình nhà văn hóa của tổ 10 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tổ. Nhà văn hóa tổ 10 phường Gia Sàng được xây dựng từ lâu nhưng do diện tích không đảm bảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, nên đến cuối năm 2015, người dân trong tổ đã đóng góp kinh phí và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và mở rộng thêm diện tích sử dụng của nhà văn hóa. Sau gần 6 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trên tổng diện tích trên 300m², trong đó diện tích nhà văn hóa là 140m², diện tích còn lại là sân và các công trình phụ trợ với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổ trưởng Tổ dân phố 10, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết, để hoàn thành nhà văn hóa, Ban vận động xây dựng đã vận động tất cả nhân dân trong tổ, mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng, đồng thời tích cực vận động thêm sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn.
Sự đồng thuận cao của dân ấy, nhất trí 100% là xây dựng lại nhà văn hóa mới, bởi vì cái nhà cũ xây lâu rồi, không còn đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt cộng đồng nữa, không đạt cái tiêu chuẩn quy chuẩn nhà văn mới, cho nên là nhân dân nhất trí trong quá trình xây dựng hóa nó cũng có một số vấn đề gặp phải khó khăn nhưng mà tổ dân phố đều phải vượt qua.
Được biết, tổ dân phố số 10 phường Gia Sàng hiện có gần 150 hộ với gần 500 khẩu. Trong những năm qua, người dân trong tổ luôn tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thông qua các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ khá giả chiếm trên 30%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,2%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm từ 98% trở lên, tổ dân phố luôn đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Chính vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà văn hóa của tổ dân phố đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ. Bà Vũ Thị Út, người dân tổ 10 phường Gia Sàng chia sẻ.
Nói chung từ già đến trẻ đều mong muốn có nhà văn hóa khang trang và lừng lẫy, lịch sự. Cho nên là đến bây giờ đã đạt được nguyện vọng nên là bà con ở trong tổ dân phố ai cũng phấn khởi.
Tại lễ khánh thành nhà văn hóa tổ 10 phường Gia Sàng được tổ chức vào ngày 8 tháng 7, Thư viện thành phố Thái Nguyên cũng đã mở tủ sách đặt tại nhà văn hóa với trên 300 bản sách trị giá trên 10 triệu đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, nhiều tổ chức cá nhân còn tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà văn hóa của tổ, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như đáp ứng nhu cầu hội họp sinh hoạt văn thể của nhân dân trong tổ.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ em gái vị thành niên là đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Tuy nhiên, các em lại đang phải gánh chịu những áp lực xã hội từ việc học tập, lao động, kết hôn và sinh con. Trên thực tế, tại tỉnh ta, trẻ em gái vị thành niên vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức để trưởng thành và phát triển toàn diện. Nhân ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Để trẻ em gái vị thành niên phát triển toàn diện đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Năm nay 18 tuổi, nhưng vẻ ngoài của Lý Thị Hòa sinh năm 1998 ở xóm Lân Vai, xã Dân Tiến, Võ Nhai già dặn hơn nhiều so với tuổi thực. Nghỉ học từ năm lớp 3, cuộc sống của Hòa cứ quanh quẩn với mùa vụ. Năm 2014, Hòa quen và yêu Triệu Văn Sùng ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng qua mạng xã hội. Nhìn bạn bè cùng trang lứa trong xóm đều đã có gia đình, Hòa luôn mong ngóng đến lúc có tổ ấm của riêng mình. Đầu năm 2015, bỏ qua lời can ngăn của gia đình, Hòa về Cao Bằng làm vợ Sùng ở tuổi 17. Cuộc sống hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu khi đôi vợ chồng trẻ liên tục xích mích. Hòa vừa đảm đương công việc nương rẫy, làm việc nhà và chăm sóc bố mẹ chồng, vừa liên tục phải chịu những trận đòn từ người chồng trẻ. Không chịu nổi, sau 2 tháng lấy chồng, Hòa trốn về nhà bố mẹ đẻ khi đã có thai hơn 1 tháng tuổi. Giờ đây, nhìn đứa con mới sinh được 10 ngày đang khóc đòi sữa, Hòa buồn rầu. Bây giờ em hối hận lắm, em không biết phải làm sao khi con em không có bố. Con bé quá nên em không biết phải làm gì bây giờ. Cách nhà Hòa không xa, vợ chồng Đặng Thị Ngân sinh năm 1998 và Dương Văn Trung sinh năm 1994 ở xóm Kẹ, xã Liên Minh, Võ Nhai vẫn đang ngày ngày vật lộn để làm quen với việc chăm sóc con trai 10 tháng tuổi. Vừa điệu con sau lưng, vừa tách hạt ngô, Ngân hồn nhiên. Em học hết lớp 9 thì nghỉ. Em với chồng em yêu nhau được 8 tháng thì cưới, vì lúc đó em lỡ có thai 2 tháng. Khi được hỏi về dự tính tương lai, đôi vợ chồng trẻ khẽ liếc nhau rồi ngây ngô. Từ khi lấy nhau, bọn em vẫn ở với bố mẹ nuôi ăn, cần tiền thì xin, bọn em là con út nên chắc sau này vẫn ở cùng bố mẹ. Hòa hay Ngân chỉ là hai trong số rất nhiều trẻ em gái vị thành niên trên địa bàn tỉnh kết hôn, mang thai, sinh con khi cả sinh lý và tâm lý của các em chưa phát triển toàn diện. Tuy nhiên, không chỉ ở huyện miền núi Võ Nhai, nơi được coi như vùng lõm thông tin của cả tỉnh, trẻ em gái vị thành niên chưa được quan tâm, thỏa đáng mà ngay cả ở khu vực thành phố vẫn còn tình trạng trẻ em gái bị xâm phạm tình dục, phải bỏ học để lao động, kết hôn và sinh con khi chưa đủ tuổi. Trong 3 năm gần đây, thành phố Thái Nguyên ghi nhận 13 trường hợp tảo hôn, huyện Đồng Hỷ 42 trường hợp, thị xã Phổ Yên 86 trường hợp, không có thống kê năm 2015. Trong giai đoạn 2013-2015, toàn tỉnh có 380 trường hợp tảo hôn. Trong đó hầu hết số người tảo hôn đều là trẻ em gái vị thành niên. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành y tế, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có trên 4.000 ca nạo phá thai tại các cơ sở y tế được quản lý, không tính các cơ sở y tế tư nhân. Trong đó ước tính có khoảng 7-8% là trẻ em gái vị thành niên. Trên thực tế, tại tỉnh ta, trẻ em gái vị thành niên phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa. Ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, một số em gái khi đến tuổi dậy thì, gia đình và cộng đồng cho là đã sẵn sàng kết hôn, mang thai và sinh con. Các em có thể bị ép phải kết hôn sớm và bỏ học, bị ảnh hưởng tới sức khỏe do sinh nở trước khi cơ thể sẵn sàng cho việc đó. Các em cũng có thể không được hưởng đầy đủ các quyền trẻ em vị thành niên. Do vậy, tương lai các em có thể bị ảnh hưởng, khả năng sẽ không bao giờ được phát huy. Đặc biệt, các thách thức và trở ngại mà một em gái vị thành niên phải đối mặt sẽ nhân lên bội phần nếu là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng nông thôn và xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Theo bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, các em gái vị thành niên là đối tượng dễ bị tổn thương, do vậy cộng đồng cần tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành an toàn và khỏe mạnh. Khi các em được trao quyền, có phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình, thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, trở thành nhân tố tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và đất nước. Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay kêu gọi sự quan tâm và đầu tư có chiến lược vào trẻ em gái, tăng cường các cam kết về việc bảo đảm quyền con người cho trẻ em gái vị thành niên, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn, mang đến những cơ hội để các em kết hôn muộn hơn, giúp các em được học hành, có việc làm ổn định để giúp bản thân và gia đình, từ đó nâng cao vị thế của các em trong xã hội.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đó chính là tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ công an nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng đó nên 30 năm công tác trong ngành, dù làm việc ở vị trí nào, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực cầm quân của mình bằng nhiều chiến công nổi trội. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hạ Hòa, Phú Thọ, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh luôn cố gắng học tập để không phụ sự nhọc nhằn vất vả và kỳ vọng của cha mẹ. Từ năm 1985 đến năm 1992, sau khi học xong trường sơ cấp cảnh vệ và trung cấp an ninh, anh được phân công về công tác tại thành phố Thái Nguyên. Với lòng nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ và lòng yêu nghề, anh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Và sau gần 30 năm công tác trong ngành, hôm nay Thượng tá Thanh đã trở thành một trong những chỉ huy xuất sắc của Công an thành phố Thái Nguyên. Được biết, từ năm 2015 đến nay, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên truy xét, khám phá hàng chục vụ án nghiêm trọng và nhiều vụ việc an ninh gây bức xúc trong nhân dân. Điển hình là vụ án trộm cắp liên tiếp hai xe ô tô của người dân trong các ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2016. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong quần chúng nhân dân, Thượng tá Thanh đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ đội hình sự, tập trung truy xét đối tượng, đồng thời trực tiếp cùng anh em chiến sĩ xuống hiện trường. Sau một ngày tích cực điều tra, Công an thành phố đã truy bắt được đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp trên và trao trả lại tài sản cho người bị mất cắp. Trong niềm vui sướng khi nhận lại được tài sản bị mất, anh Nguyễn Đức Tuân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thì gia đình có cái xe là hay để ở cửa. Sáng ngủ dậy thì cũng chả thấy xe đâu. Nên là tôi hỏi gia đình thì không thấy ai biết. Tôi đoán ngay là xe gia đình đã bị mất trộm. Thì tôi báo ngay công an phường, thì công an phường điện cho công an thành phố. Nhưng tôi nghĩ là xe mất này chắc là cũng khó tìm. Về ô tô thì rất ít mất trộm. Nhưng mà tôi không nghĩ là chỉ trong vòng đúng một ngày là công an thành phố đã cho cử người mà tìm được xe cho tôi.
Áp lực và khối lượng công việc nhiều nên Thượng tá Thanh thường làm việc cả ngày thứ bảy và thường không có nghỉ bù. Gần 30 năm gắn bó với ngành thì phần lớn thời gian Thượng tá Thanh công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm. Do tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác nên nhiều chuyên án có tính chất nguy hiểm, phức tạp. Thượng tá Thanh đều trực tiếp xuống hiện trường cùng các chiến sĩ để nắm tình hình, từ đó đưa ra nhiều ý kiến, chỉ đạo kịp thời giúp cho cán bộ khám phá ra nhiều vụ án nghiêm trọng gây nhức nhối trong dân, đảm bảo truy xét đúng người, đúng tội. Chia sẻ với chúng tôi về công việc của mình, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nói: "Bản thân luôn phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không hoang mang dao động trước tác động từ bên ngoài và phải có tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các loại tội phạm."
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng tôi không xác định là lúc nào là lúc được nghỉ cả. Kể cả về nhà đang ngủ cùng gia đình, vợ con, không phải những ngày trực. Nhưng nếu tội phạm nó diễn ra, nó hoạt động, thì bất cứ thời điểm nào, lúc nào, chúng tôi cũng phải luôn xác định được là sẵn sàng đi ngay, làm ngay, thì mới truy xét nóng được đối tượng, mới đảm bảo được để hoàn thành được cái nhiệm vụ. Còn nếu chúng ta chờ đến giờ hành chính như các cái công việc khác chờ đến ngày đến giờ mới làm thì chắc chắn là sẽ không hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được giao.
Mặc dù là cán bộ chỉ huy, nhưng bất cứ ai đã từng tiếp xúc, làm việc với Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đều có chung một cảm nhận. Đó là một con người hết lòng tận tụy với công việc, giản dị, khiêm tốn. Chính vì làm nghề lâu năm, hiểu được những vất vả của ngành, nên Thượng tá Thanh luôn động viên chia sẻ với cán bộ chiến sĩ, cùng tháo gỡ những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nói về người chỉ huy tận tình của mình, Thiếu tá Trần Duy Trinh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, Thượng tá Thanh là một người anh cả, luôn chia sẻ với anh em cán bộ chiến sĩ những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Đội cảnh sát hình sự dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thì trong thời gian qua đã điều tra khám phá được nhiều vụ án phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, đem lại lòng tin cho nhân dân. Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Thanh luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế để cán bộ chiến sĩ trong đội nghiên cứu, chủ động tìm ra những biện pháp, phương thức đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là các đối tượng nguy hiểm.
Còn Đại tá Phạm Thanh Hải, trưởng Công an thành phố Thái Nguyên thì nhận định đây là một trong những chỉ huy giỏi của Công an thành phố. Những chỉ đạo của đồng chí đã góp phần vào nhiều thắng lợi chung của tập thể Công an thành phố Thái Nguyên.
Đồng chí Thanh luôn sâu sát cùng với cán bộ chiến sĩ, nắm chắc địa bàn, nắm chắc cái tình hình đối tượng và tập trung đấu tranh vào cái diện đối tượng đang nổi trên địa bàn, để góp phần vào cái ổn định và tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Qua quá trình công tác thì đồng chí Thanh cũng đã lập được rất nhiều thành tích, và đồng chí Thanh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen giấy khen.
Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi táo tợn của các loại tội phạm, nên đối với Thượng tá Thanh, mỗi ngày làm việc là một thử thách mới. Và chính sự tôi luyện ý chí và bản lĩnh của người công an nhân dân đã và đang giúp Thượng tá Thanh nói riêng và lực lượng công an thành phố Thái Nguyên nói chung làm nên những chiến công xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.